530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 30 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến thăm Đức, về hiện tình giáo hội và một số vấn đề quốc tế. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Sáng hôm qua thứ Ba, ngày 29 tháng 8, tại giáo đường giáo xứ chính tòa xã Đoài, Ban Giáo lý Giáo phận Vinh đã tổ chức kỳ thi giáo lý cấp giáo phận. Đây là kỳ thi được tổ chức lần thứ năm ở giáo phận, kể từ khi giáo phận áp dụng cách dạy và học giáo lý đổi mới, chương trình giáo lý phổ thông của các giáo phận miền Nam. Tham dự kỳ thi có 288 thí sinh đại diện cho mấy chục nghìn học sinh giáo lý của 16 hạt, gồm 155 giáo xứ từ khắp nơi trong 3 tỉnh Nghệ, tỉnh Bình. Các em đã không quản ngại đường xa cùng bao khó khăn vất vả để về trung tâm giáo phận. Các em đến đây từ những miền xa xôi giáp Thanh Hóa, những vùng quê biên giới giáp Lào, cho đến các giáo xứ mới được sáp nhập vào giáo phận ở Nam Sông Danh thuộc tỉnh Quảng Bình. Những thí sinh đã được tuyển chọn cẩn thận qua các kỳ thi cấp họ, giáo xứ, giáo hạt. Mỗi giáo hạt được chọn 18 thí sinh dự thi, kể từ khối căn bản, khối kinh thánh đến khối vào đời. Kỳ thi được mở đầu bằng những lời kinh cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn lành đổ xuống trên các thí sinh. Sau đó, Đức Giám mục giáo phận Paulo Maria Cao Đình Thuyên đã có huấn từ gửi đến các thí sinh tham dự cuộc thi. Đức Cha nhắn nhủ các em phải chuyên cần, chăm chỉ học hành, để có một nền tảng giáo lý vững vàng, để sống đúng người con của Chúa và loan truyền ơn cứu độ đến cho muôn người. Sau huấn từ của Đức Cha, Cha Martino Nguyễn Xuân Hoàng, quyền trưởng ban giáo lý giáo phận, đã có lời phát biểu tổng kết quá trình học hỏi giáo lý của các em trong suốt năm qua, và nhấn mạnh đây là thời gian gặt hái những hoa quả sau một quá trình gieo trồng khó khăn, vất vả. Nội quy kỳ thi được Ban Giáo lý Giáo phận tuyên bố trước các thí sinh và giám thị. Thí sinh Nguyễn Thị Đào thay mặt cho các em đọc lời hứa quyết tâm thi cử trung thực, không gian lận. Và kỳ thi đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Qua kỳ thi này, chúng ta nhận thấy sự đổi mới hơn nữa của Giáo phận Vinh trong mấy năm qua. Giáo phận Vinh xưa nay vốn là mảnh đất của những giáo hữu trung kiên, có lòng đạo chân thành và sắc son. Tuy nhiên, nếp sống đạo ở đây chỉ là sáng đi lễ, chiều đọc kinh, tối đi nhà thờ, chứ việc học giáo lý thì vẫn chưa bài bản, chặt chẽ như các giáo phận khác. Kiến thức giáo lý của các bậc phụ huynh cũng như con em vẫn còn chưa sâu. Việc Ban Giáo lý Giáo phận tổ chức kỳ thi các cấp sẽ làm cho hiểu biết giáo lý của các em học sinh được nâng lên. Kiến thức giáo lý vững chắc là điều kiện để giúp các em sống tốt trong điều kiện môi trường đầy khó khăn, thử thách. Xa hơn là các em biết loan truyền tin mừng cứu độ cho xã hội các em đang sống. Trong tương lai, Đức Giám mục Giáo phận đang có ý định sẽ cùng với các Đức Giám mục khác tổ chức các kỳ thi giáo lý liên giáo phận, để khích lệ tinh thần học hỏi của các em. Tin Việt Nam, giáo sứ Đồng Chiêm, tổng giáo phận Hà Nội, ngập lụt tình thương. Giáo sứ Đồng Chiêm hân hoan vui mừng chào đón Đức Tổng Giám Mục, cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em chúng sinh về giới giáo sứ. Dịp Đức Tổng Giám Mục đến ban bí tích thêm sức cho 330 em thanh thiếu niên trong giáo sứ hôm ngày thứ Năm 24 tháng 8. Đồng Chiêm là nơi có núi cao sông sâu, nhưng hễ mưa to, gió lớn là ngập lụt. Toàn cảnh mênh mông là nước. Ngay cả nhà thờ, ngôi nhà thiêng liêng, biểu tượng đức tin của giáo xứ được xây trên cao, cũng bị mưa to gió lớn làm hư hại dột nát. Tường nhà bị lở, mặc cho bà con giáo xứ đã nhiệt tâm gìn giữ và duy tu. Thánh lễ ban bí tích thêm sức được Đức Tổng cùng quý cha cử hành súc sắng, và Thánh Thần Thiên Chúa đã ngự xuống trên 330 em. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực giảng dạy Kinh Thánh và giáo lý của cha quản sứ Du Xe Nguyễn Văn Hữu, quý tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và các bậc phụ huynh. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các anh chị em giáo lý viên, một đại diện cho các bậc phụ huynh có con em được chịu phép thêm sức, đã dâng lên Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị giáo lý viên những lời cảm tạ chân thành như sau. Trọng kính Đức Tổng Giám Mục, trọng kính quý cha, kính thưa quý sơ và quý thầy, thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xứ chúng con thuộc vùng sâu, vùng xa, cách đây khoảng 33 năm, chúng con đã được Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, lúc đó Ngài còn là Đức Cha Phó, về thăm giáo xứ và dâng lễ cầu nguyện và ban phép thêm sức cho chúng con. Hôm nay đây, trong khí trời mát mẻ, bồng bềnh sông nước của tháng 8, tháng kính trái tim Đức Mẹ, chúng con lại được vui mừng đón Đức Tổng về thăm giáo xứ, dâng lễ cầu nguyện cho giáo xứ và ban phép thêm sức cho con em trong giáo xứ chúng con. Thật là diễm phúc, đúng lúc và kịp thời cho giáo xứ chúng con, bởi chúng con nhận thấy nơi chúng con đức tin còn yếu ớt, đức cậy chưa vững vàng, đức mến chưa nồng nàn. Được Đức Tổng về thăm dâng lễ cầu nguyện cho giáo xứ và ban bí tích thêm sức cho con em chúng con tin rằng với ơn Chúa Thánh Thần, đức tin, đức cậy và đức mến của chúng con được tăng trưởng rõ rệt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức Quốc, về hiện tình giáo hội và một số vấn đề quốc tế do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 8 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành cho đài phát thanh và truyền hình tại miền Nam nước Đức và cho chương trình Đức ngữ của đài phát thanh Vatican một cuộc phỏng vấn dài. Bài phỏng vấn này đã được đài truyền hình tại miền Nam nước Đức truyền đi chiều Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2006. Trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói về chuyến viếng thăm quê hương của Ngài ở miền Nam nước Đức và về tình hình Trung Đông. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn này.
Thưa Đức Thánh Cha, như là giám mục Roma, Đức Thánh Cha kế vị Thánh Phêrô, làm sao có thể biểu lộ được thừa tác vụ Phêrô một cách thích hợp với ngày nay, thưa Đức Thánh Cha? Và Đức Thánh Cha cảm thấy tương quan giữa quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và giám mục đoàn như thế nào?
Dĩ nhiên là vừa có sự căng thẳng, vừa có quân bình trong tương quan giữa Giáo Hoàng và giám mục đoàn. Đa diện và hiệp nhất phải luôn tìm ra tương quan hai chiều với nhau, và tương quan đó phải được lồng khung trở lại trong các tình hình thay đổi của thế giới này. Ngày nay, chúng ta có một bản hòa ca mới của các nền văn hóa, trong đó Âu Châu không còn là tiếng nói định đoạt duy nhất nữa, nhưng các cộng đoàn Kitô của các lục địa khác đang chiếm được sức nặng riêng và màu sắc riêng. Chúng tôi phải học biết sự hòa nhập của các yếu tố khác nhau này một cách mới mẻ luôn. Vì thế chúng tôi đã phát triển các dụng cụ khác nhau. Các cuộc viếng thăm 5 năm một lần của các giám mục trước đây đã có, nhưng nay được sử dụng nhiều hơn, để các giám mục có thể thực sự nói chuyện với các cơ quan của tòa thánh và cả với tôi nữa. Tôi nói chuyện với từng giám mục. Tôi đã nói chuyện với hầu hết các giám mục Phi Châu và với nhiều giám mục Á Châu. Giờ đây, tới phiên các giám mục Trung Đông, Đức, Thụy Sĩ, và trong các cuộc gặp gỡ này, Trung ương và bên ngoài cùng ngồi lại với nhau trong sự trao đổi thẳng thắn. Và tôi nghĩ rằng tương quan đúng đắn hai chiều trong cái căng thẳng quân bình này lớn lên. Chúng tôi cũng có các phương tiện khác nữa, như Thượng Hội đồng Giám mục, họp Hồng Y Đoàn, mà giờ đây tôi sẽ triệu tập thường xuyên và tôi muốn phát triển thêm. Trong đó có thể cùng nhau thảo luận các vấn đề thời sự và tìm các giải pháp mà không theo một chương trình nghị sự lớn. Thật ra, chúng ta biết, một đàn Đức Giáo Hoàng không phải là một ông vua tuyệt đối, nhưng đàn khác lại phải đại diện cho toàn thể trong tư thế cùng nhau lắng nghe Chúa Kitô. Nhưng ý thức được rằng, cần phải có một cơ cấu hiệp nhất, bảo đảm cho cả sự độc lập của các lực lượng chính trị, và rằng các giáo hội Kitô không đồng hóa với quốc tịch. Chính ý thức đó khiến cho cần phải có một cơ cấu cao hơn và rộng rãi hơn, tạo ra sự hiệp nhất trong việc sáp nhập sinh động của tất cả, đồng thời đàn khác tiếp nhận và thăng tiến sự đa diện. Đây là ý thức rất mạnh. Do đó tôi tin rằng, có sự gắn bó mật thiết thực sự với thừa tác vụ Phêrô được diễn tả ra trong ý muốn phát triển nó thêm lên. Làm sao để đáp ứng được ý muốn của Chúa và các nhu cầu của thời đại ngày nay?
Thưa Đức Thánh Cha, tháng 9 tới đây Đức Thánh Cha lại viếng thăm nước Đức. Như là đất của tinh lành, nước Đức đặc biệt ghi đậm dấu các tương quan giữa các giáo hội khác nhau. Các tương quan đại kết là một thực tại có thể cảm thấy được, nhưng chúng luôn có những khó khăn mới. Đức Thánh Cha thấy có thể cải tiến tương quan với giáo hội tinh lành như thế nào, hoặc Đức Thánh Cha có thấy các khó khăn nào không?
Có lẽ điều quan trọng cần nói trước hết là giáo hội tinh lành có nhiều khác biệt. Nếu tôi không lầm, thì bên Đức chúng tôi có ba cộng đoàn tinh lành lớn, là Cộng đoàn Lutero, Cộng đoàn Cải Cách và Liên Hiệp Phổ. Ngoài ra ngày nay có nhiều giáo hội tự do nữa, và bên trong các giáo hội tinh lành cổ điển cũng có nhiều phong trào như Giáo hội Tương Xưng, vân vân. Như thế, đó là các giáo hội khác nhau mà chúng tôi phải đối thoại để tìm kiếm hiệp nhất trong sự tôn trọng các tiếng nói khác nhau và phải cộng tác với nhau. Tôi tin rằng điều đầu tiên phải làm trong xã hội ngày nay là chúng ta tất cả đều phải tìm diễn tả các đường nét luân lý chính yếu một cách rõ ràng và thực hành chúng, cũng như bảo đảm cho xã hội có luân lý. Vì nếu không thì không thể thực hiện được mục tiêu chính trị là tạo công lý cho tất cả mọi người, sự chung sống tốt đẹp và hòa bình. Trong nghĩa này, tôi tin rằng chúng ta đang ở trên nền tảng Kitô chung, đứng trước các thách đố luân lý mới. Thế rồi, dĩ nhiên là phải làm chứng cho Thiên Chúa trong thế giới này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Chúa. Làm cho Thiên Chúa được trở nên hữu hình nơi gương mặt nhân bản của Chúa Giêsu Kitô. Làm cho con người thời nay đến được với các suối nguồn đó, mà nếu không có chúng thì luân lý trở thành cằn cỗi và mất đi các điểm tham chiếu của nó. Cũng như trao ban niềm vui, vì chúng ta không sống cô đơn một mình trong thế giới này. Chỉ như thế mới nảy sinh ra niềm vui trước sự cao cả của con người, không phải là sản phẩm không thành công của sự tiến hóa, mà là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta phải di chuyển trên hai bệnh viện đó, bệnh viện của các quy chiếu luân lý lớn lao và bệnh viện từ bên trong cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa cụ thể. Nếu chúng ta làm điều đó, và nhất là nếu tất cả nhóm của chúng ta không tìm sống lòng tin một cách riêng rẽ, nhưng luôn luôn sống từ các nền tảng sâu thẳm nhất của nó, thì khi đó, có lẽ chúng ta sẽ mau chóng đi tới chỗ thể hiện sự hiệp nhất ra bên ngoài. Nhưng chúng ta sẽ trưởng thành hướng về sự hiệp nhất bên trong, mà nếu Chúa muốn, một ngày kia cũng sẽ dẫn tới sự hiệp nhất bên ngoài.
Thưa Đức Thánh Cha, cách đây một tháng, Đức Thánh Cha đã đến Valencia để tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Ai chú ý lắng nghe những gì Đức Thánh Cha đã nói, đều ghi nhận rằng, Đức Thánh Cha đã không bao giờ dùng từ hôn nhân đồng phái tính, cũng không nói tới phá thai và ngừa thai. Các quan sát viên đều cho đó là điều rất hay. Đương nhiên là Đức Thánh Cha có ý loan báo lòng tin, chứ không phải đi vòng quanh thế giới như là vị tông đồ của luân lý. Đức Thánh Cha có thể giải thích điều này thêm cho chúng con hay không?
Dĩ nhiên là được. Trước hết phải nói rằng, tôi đã có 2 lần, mỗi lần 20 phút, để nói. Nếu một người có ít giờ như thế, thì không thể bắt đầu nói tiếng không được. Trước hết cần phải biết chúng ta thực sự muốn điều gì. Và Kitô giáo, Công giáo, không phải là một mớ các cấm đoán, mà là một sự lựa chọn tích cực. Nhìn Kitô giáo một cách mới mẻ như thế là điều rất quan trọng, bởi vì ngày nay ý thức này hầu như đã biến mất. Người ta nghe nói nhiều đến các điều không được phép, nhưng giờ đây cần phải nói rằng chúng ta có một tư tưởng tích cực để đề nghị, rằng người nam và người nữ được tạo dựng cho nhau, rằng bậc thang tính dục, tình yêu đam mê cảm xúc và tình yêu chia sẻ hiệp thông diễn tả các chiều kích của tình yêu và hôn nhân, trước tiên lớn lên trên con đường đó, như là một cuộc gặp gỡ tràn đầy hạnh phúc và phước lành giữa người nam và người nữ. Và rồi gia đình bảo đảm cho sự tiếp nối giữa các thế hệ, trong đó các thế hệ giao hòa với nhau, và trong đó cả các nền văn hóa có thể gặp gỡ nhau. Như thế điều quan trọng trước hết là nhấn mạnh những gì chúng ta muốn. Tiếp đến cũng có thể xem chúng ta không muốn điều gì, và tôi tin rằng cần phải nhìn xem và suy tư sự kiện người nam và người nữ được tạo dựng cho nhau, để cho nhân loại tiếp tục sống. Sự kiện đó không phải là một phát minh của giáo hội Công giáo. Mọi nền văn hóa đều biết điều này. Liên quan tới phá thai, thì nó không thuộc điều răn thứ 6, mà thuộc điều răn thứ 5, chớ giết người. Đây là điều chúng ta phải giả thiết như là đương nhiên, và chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh, con người bắt đầu trong lòng mẹ, và là người cho đến hơi thở cuối cùng. Con người phải được luôn tôn trọng như là người, và điều này trở thành rõ ràng hơn nếu điều tích cực đã được trình bày trước.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai cũng trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và về một số vấn đề quốc tế khác. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của cô Satoko Kitahara, một cô gái người Nhật. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bàn về đời sống thánh thiện nêu gương của cô gái Nhật Satoko Kitahara, chúng ta đã nói về thời tuổi thơ của cô, cách thức cô được huấn luyện trong một gia đình thượng lưu cổ truyền của Nhật. cách thức cô trở lại với đức tin Công giáo, và từ đó nhận thức được dung mạo của Chúa Kitô qua những kẻ bé nhỏ nghèo hèn, và quyết tâm dấn thân phục vụ họ. Với bài hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách thức cô phục vụ người nghèo, sống cho họ và sống với họ, và hiến dâng cả đời sống của cô để cầu cho họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự việc Satoko hiến thân phục vụ cho những trẻ em nghèo của khu ổ chuột Ant tại Tokyo vẫn không làm cho một số người nơi đây hoàn toàn tin tưởng nơi cô. Họ nghĩ rằng Satoko không sống cho họ, nhưng chỉ vì Chúa. Cô yêu mến Chúa, chứ không yêu thương gì họ cả. Người dân thuộc khu ổ chuột nơi đây luôn hãnh diện với khả năng sinh sống của họ nhờ vào những đồ phế thải. Họ sẵn sàng chịu đói khát, chứ không muốn sống nhờ của bố thí. Chúng tôi thà chịu sống nghèo hèn, chứ không nhận những gì không do tay chúng tôi làm ra. Người dân tại đây cứng rắn, tự lập, và bề ngoài xem có vẻ bẩn thỉu, đã không hiểu được Satoko. Họ xem cô là một cô gái khờ khạo và không chấp nhận cô đứng về phía họ hay là yêu thương họ. Nhưng dần dà, sự đơn sơ và vui vẻ của Satoko, cũng như tình thương chân thành mà cô dành cho các trẻ nhỏ, đã cảm hóa được những người lớn. Một sự kiện khác cho thấy lòng thành thực của cô là Satoko cũng đi lượm những đồ phế thải như họ. Trong vòng một tiếng đồng hồ của ngày đầu tiên, Satoko đã lượm được một giỏ đầy dây rơm và đã bán được 100 yen. Người lãnh đạo cộng đoàn tại đây đã tỏ thái độ hài lòng bằng cách trao tặng cô chiếc xe đựng rác để cô dùng khi ra ngoài lượm những đồ phế thải mỗi ngày. Đây là thái độ người dân tại đây tỏ lòng kính trọng đối với cô. Ngày ngày kéo cái xe cây qua các đường phố ở Tokyo để lượm những đồ phế thải, Satoko cảm thấy sung sướng như mình là thành phần của khu ổ chuột Ant. Còn người dân Nhật thấy cô, một cô gái trẻ đẹp, dáng vẻ con nhà đàng hoàng, mà phải đi lượm rác, thì họ bảo nhau chắc cô là một cô gái điên, một nạn nhân của chiến tranh. Mỗi ngày, sau khi đã đi lượm rác và phân loại xong, Satoko dạy ngữ pháp căn bản cho các trẻ nhỏ, cũng như dạy chúng biết về nhạc lý, ca hát và những điệu vũ dân tộc. Sau những giờ học, cô lo tắm gội cho các em. Mặc cho những tình cảm nồng nàn giữa cô và các trẻ nhỏ, và giữa chúng với cô, cũng như tất cả những việc làm tốt khác của cô, người lãnh đạo cộng đoàn tại đây vẫn xem cô là một cô gái nhà giàu rộng rãi. Cô sống với cha mẹ của cô, và trở về nhà ở vùng ngoại ô sang trọng mỗi đêm sau khi đã xong việc. Mỗi lần Satoko về đến nhà, bà mẹ cô liền lột bộ áo kimono của cô và đem ra ngoài rũ cho sạch những con muỗi nhỏ bám trên áo, rồi lấy đồ lót của cô cho vào một thùng nước đang sôi để sát trùng. Mặc dù Satoko vượt qua mọi giới hạn của một cô gái trẻ thuộc giai cấp thượng lưu như cô, cha mẹ cô vẫn không bao giờ tỏ vẻ không hài lòng hay là xen vào việc làm của cô. Mùa hè năm đó, Satoko dự định tổ chức cho các trẻ em một cuộc đi chơi trên núi Hakone. Người lãnh đạo cộng đoàn đồng ý cho Satoko tổ chức đi chơi, nhưng với điều kiện là cô không được lấy tiền của gia đình cô để trang trải cho chuyến đi, hoặc là cô không được xin của bố thí của một ai khác. Ông ta muốn biết Satoko sẽ làm cách nào để có tiền? Thì Satoko trả lời là, tôi cũng chưa biết, nhưng Thiên Chúa sẽ lo liệu cho các con cái của Ngài. Ông ta bèn mỉa mai rằng, Thiên Chúa chắc có lẽ phải cho cô 5-6 ngàn yên mới đủ. Sau đó, Satoko ngày đêm khẩn nài mẹ Maria rằng, không ai đáng được đi chơi vài ngày trên núi cho bằng những đứa trẻ nghèo khổ bất hạnh này. Vài ngày trước khi đi chơi, một đêm nọ, đang khi Satoko cầu nguyện trong nhà nguyện nhỏ kính đức mẹ của cô, thì mẹ cô vào báo tin rằng, một người bạn của cha cô có một số lớn hộp sữa không, ông ta muốn bỏ liền ngay trong đêm đó. Nếu người dân An thích, họ có thể đến lấy. Nghe thấy, Satoko mừng trở và lập tức chạy đến khu ổ chuột An, huy động một đoàn xe kéo đến hãng làm sữa hộp của bạn cha cô. Khi bình minh đến, họ đã có được một đống những lon sữa không cao ngất như núi, và đám trẻ nhỏ hớn hở vui mừng nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lon. Người ta ước tính đống lon này có thể bán được từ 6 đến 7 ngàn yên. Người lãnh đạo cộng đoàn sững sờ thốt lên. Satoko, cô là ai? Ai đã sai cô đến đây? Những nỗ lực của Satoko Kitahara nhằm giúp người dân nghèo tại khu ổ chuột Anh đã làm cho giới báo chí, đài phát thanh và truyền hình chú ý tới cô gái giàu có. Người đã dám quên mình để phục vụ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội Tokyo. Những bức hình của Satoko đẩy chiếc xe cây đi lượm những đồ phế thải thường xuyên xuất hiện trên mặt báo chí và truyền hình. Giới truyền thông gọi cô là Maria của khu ổ chuột Anh. Khi người Nhật dùng danh từ Maria, họ có ý ám chỉ là Đức Mẹ. Cô nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi trong nước gửi về. Một nhóm tử tội đang chờ đợi bản án tử hình ở Phi Luật Tân đã viết thư cho Satoko để xin cô cầu nguyện cho họ. Satoko đã tổ chức một thánh lễ công cộng để cầu cho họ được trả lại tự do và viết thư xin chính quyền ân xá cho họ. Vì làm nhiều việc và ăn ngủ thất thường cho nên chứng bệnh lao mà Satoko mang lúc 15 tuổi đã trở lại đòi mạng sống của cô. Satoko đã dâng căn bệnh của cô cho Chúa để cầu cho người dân tại khu ổ chuột An có được một đời sống tốt đẹp hơn. Trong khi đó, người lãnh đạo cộng đoàn thương lượng với chính phủ để mua một mảnh đất lớn hơn, có thể xây một trung tâm huấn nghệ, một nhà thờ và một công viên. Nhưng số tiền mà chính phủ đòi là 25 triệu tiền mặt, làm họ không thể nào trả được. Nếu như chính phủ cho họ trả góp trong vòng 10 năm, thì họ mới có thể mua được. Trước đó 4 năm, Satoko đã viết một cuốn sách với tựa đề Những trẻ em tại khu ổ chuột Anh. Trong đó cô kể lại cảnh sống cùng cực của những trẻ thơ vô tội. Và những cuộc họp lần cuối giữa người lãnh đạo cộng đoàn và chính phủ để quyết định về giá tiền của khu đất một lần cuối. Satoko đã trao cho người lãnh đạo cộng đoàn quyển sách này và bảo trao lại cho nhà cầm quyền cùng với lời cầu nguyện của cô. Hãy tin tưởng ra đi tham dự cuộc họp. Tôi đã và sẽ cầu nguyện suốt ngày hôm nay trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức cho ông đạt được điều mong muốn. Hãy nhớ rằng, từ lâu trước, tôi đã thề hứa với Thiên Chúa là tôi sẽ hiến dâng mạng sống của tôi để cầu cho người dân thuộc khu ổ chuột An. Nay thì thời giờ đã đến. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chính quyền thành phố đã bằng lòng bán đất cho người dân An với giá là 15 triệu yên và cho họ trả góp trong vòng 5 năm. Với giá cả như thế, người dân thuộc khu ổ chuột An có thể dễ dàng trang trải. Ngày 20 tháng Giêng năm 1958, khu phố Ant mới ra đời, và 3 ngày sau đó, tức ngày 23 tháng Giêng, vào lúc 7 giờ 50 phút sáng, Satoko Kitahara, Maria của khu ổ chuột Ant, đã đi về nơi an nghỉ vĩnh cửu. Trong những ngày cuối đời của cô, khi các bác sĩ thấy không còn chữa trị cho cô được nữa, họ đã đề nghị cha mẹ cô đem cô trở lại khu ổ chuột An để cô được qua đời tại nơi cô yêu mến. Và khi mẹ cô hỏi cô còn muốn thêm gì nữa không, Satoko đã trả lời, con thật hạnh phúc vì được sống giữa những người bạn nghèo của con tại đây, được ăn cùng một thức ăn và được chia sẻ cùng một niềm vui nỗi khổ của họ. Nằm trên giường bệnh, nhưng sâu chuỗi mân côi lúc nào cũng ở trên tay của cô. Cô đã cầu nguyện liên lỉ để xin cho vấn đề đất đai của khu phố Anh được giải quyết nhanh chóng. Satoko Kitahara qua đời khi chỉ mới có 28 tuổi. Cô đã không bao giờ được nhìn thấy bộ mặt mới của khu phố Anh mà cô đã tận hiến cả cuộc đời cho nó. Mục Cương Thánh Nhân kết thúc nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nghe lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây, thì hôm thứ Tư vừa qua, một gặp gỡ với Thánh Cha đã gửi đến quý vị và các bạn đoạn thứ nhất diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho tham dự viên Hội nghị Quốc tế tại Đại học Truyền giáo Roma để kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai về truyền giáo Ad Gentes. Đức Thánh Cha đã nhắc lại bổn phận truyền giáo do mệnh lệnh của Chúa và giải thích công việc truyền giáo như là việc chia sẻ tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Đức Thánh Cha đã nhắc như sau: ngay từ khởi đầu, dân Kitô đã ý thức rõ ràng về tầm quan trọng phải chia sẻ sự phong phú tình yêu Thiên Chúa cho tất cả những ai chưa biết Chúa Kitô nhờ qua hoạt động truyền giáo không ngừng. Hơn nữa, trong những năm qua, người ta cảm thấy nhu cầu cần nhấn mạnh lại sự dấn thân này, bởi vì trong thời hiện đại, như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định, sứ mạng truyền giáo Ad Gentes xem ra như đã bước vào giai đoạn bị chậm lại, do bởi khó khăn nảy sinh từ sự thay đổi khung cảnh nhân học, văn hóa, xã hội và tôn giáo của nhân loại. Ngày hôm nay, giáo hội được mời gọi đối diện với những thách thức mới, và hãy sẵn sàng đối thoại với những nền văn hóa và những tôn giáo khác nhau, vừa cố gắng cộng tác với mọi người thiện chí để cùng nhau xây dựng sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Như thế, lãnh vực của sứ mạng truyền giáo Ad Gentes cho thấy được nới rộng thêm một cách đáng kể, và không phải chỉ được xác định dựa trên những nhận định có tính cách địa dư hay pháp lý mà thôi. Thật vậy, không phải chỉ có những dân tộc không Kitô và những vùng đất xa xôi, nhưng còn phải kể đến những môi trường xã hội và văn hóa nữa, nhất là phải kể đến những con tim con người, đối tượng đích thật của hoạt động truyền giáo của dân Chúa. Đây là một mệnh lệnh mà việc trung thành thi hành, đòi buộc sự kiên nhẫn và sáng suốt, đòi buộc lòng can đảm và khiêm tốn, đòi buộc thái độ lắng nghe Thiên Chúa và tỉnh thức phân biệt những dấu chỉ của thời đại. Sắc lệnh của Công đồng về truyền giáo Ad Gentes làm nổi bật cho ta thấy như thế nào giáo hội biết mình cần phải đi qua cùng con đường của Chúa Kitô, con đường dẫn đến cái chết trên thập giá. Ngõ hầu tất cả những gì đã được thực hiện xưa kia để cứu rỗi tất cả mọi người, nay được thực hiện trọn vẹn trong tất cả qua các thế kỷ. Thật vậy, công cuộc rao giảng tin mừng phải tiến trên cùng một con đường mà Chúa Kitô đã đi qua, nghĩa là con đường của sự khó nghèo, vâng phục và phục vụ, con đường hiến dâng chính mình cho đến bằng lòng chịu chết, một cái chết mà từ đó Chúa đã chiến thắng bước ra. Đúng vậy, giáo hội được mời gọi phục vụ nhân loại của thời đại chúng ta, với lòng chỉ tin tưởng vào Chúa Giêsu, vừa để cho mình được soi sáng bởi lời Chúa và bắt chước Ngài
trong việc hiến thân cách quảng đại cho anh chị em. Giáo hội là dụng cụ trong tay Ngài, và do đó chu toàn tất cả những gì có thể với ý thức rằng chính Chúa luôn là đứng làm tất cả mọi sự. Anh chị em thân mến, xin cảm ơn anh chị em vì suy tư mà anh chị em đã khai triển trong những ngày này, vừa đào sâu những nội dung và những cách thức của hoạt động truyền giáo trong thời đại chúng ta, vừa đặc biệt muốn làm nổi bật vai trò của thần học, hiểu như là sự trình bày có hệ thống những khía cạnh khác nhau của sứ mạng của giáo hội. Với sự đóng góp của tất cả mọi người Kitô, lời rao giảng phúc âm chắc chắn sẽ luôn trở thành dễ hiểu hơn và hữu hiệu hơn. Nguyện xin mẹ Maria, ngôi sao sáng của công việc rao giảng phúc âm, trợ giúp và nâng đỡ những ai tại biết bao vùng trên thế giới đang hoạt động ở tiền tuyến của sứ mạng truyền giáo. Về vấn đề này, làm sao không nhắc lại đây tất cả những ai, cả mới đây nữa, đã hy sinh mạng sống mình cho tin mừng. Ước gì hy sinh của các ngài mang đến một mùa xuân canh tân với dồi dào hoa trái tông độ cho công việc rao giảng phúc âm. Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý chỉ này, vừa phó thác cho Chúa tất cả những ai trong nhiều cách thức khác nhau đang làm việc trong vườn nho rộng lớn của Chúa. Với những tâm tình vừa nói, tôi xin trao ban phép lành tòa thánh cho quý vị và anh chị em đang hiện diện nơi đây, cho tất cả người thân của quý vị và anh chị em, và cho những cộng đoàn giáo hội của quý vị và anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn trích cuối cùng từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho những tham dự viên Hội nghị quốc tế tại Đại học Truyền giáo Roma để kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai về truyền giáo Agentes. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong những bài trước đây, chúng ta đã xét qua về hai ngôn ngữ tình thương Thiên Chúa thường dùng để nói với con người về tình thương của Ngài. Đó là những lời khích lệ, khen ngợi và những giây phút đặc biệt Ngài muốn ở gần con cái loài người. Hôm nay, mời các bạn tìm hiểu tiếp ngôn ngữ tình thương thứ ba của Chúa, tức là những hồng ân Ngài ban tặng cho con người. Mời các bạn lắng nghe kinh nghiệm của ông Le Tourneau, sinh sống tại Longview thuộc tiểu bang Texas bên Hoa Kỳ, là người đã thường dùng quà tặng như ngôn ngữ tình thương chính trong cuộc sống của ông. Tuy nhiên, ông lại được dân chúng trong vùng mỉa mai đặt tên cho là nhà tỷ phú công giáo điên rồ, bởi vì ông dâng cúng 90% lợi tức và tài sản của mình cho các công cuộc truyền giáo để thăng tiến cuộc sống của dân nghèo. Ông Le Tourneau là ai? Hồi thập niên thứ hai, ông đã là một kỹ sư nổi tiếng, mặc dù ông chỉ mới học tới hết bậc trung học và không bao giờ bước chân tới trường đại học hoặc theo các khóa huấn luyện của ngành kỹ sư. Sang thập niên thứ sáu, ông đã đoạt giải thưởng vì đã sáng chế ra máy chuyển đất lớn nhất thế giới. Đối với ông, không có những công việc gì là vĩ đại cả, nhưng chỉ có những cái máy bé nhỏ. Ông là người có cao mộng và có tài phát minh không thua kém gì những kỹ sư đương thời. Có lần, ông đã nói với giọng khôi hài, cũng may là tôi không đi học ngành kỹ sư. Nếu không, các thầy dạy sẽ bảo tôi là các tư tưởng của tôi không có giá trị gì hết. Bí quyết thành công của ông Le Tourneau dựa trên hai yếu tố chính. Trước hết, ông tin rằng Thiên Chúa đã ban cho ông sự yêu thích máy móc đặc biệt, đến nỗi ông sợ rằng sự yêu thích quá đáng này sẽ cản trở ông đến gần Chúa. Tuy nhiên, ngay từ thời niên thiếu, ông đã hiểu biết một điều quan trọng. Ông nói, tôi chỉ là môn đệ của Chúa. Bao lâu tôi còn biết nghĩ rằng tôi không làm việc với sức riêng tôi, bấy lâu tôi vẫn còn đi đúng đường. Yếu tố thứ hai là ông đã quyết định chọn Chúa như bạn đồng nghiệp của ông. Ông vẫn luôn ôm ấp trong thâm tâm ước nguyện trở nên người tông đồ truyền giáo. Một lần cha xứ đã bảo ông, Thiên Chúa cần đến những người chuyên nghiệp và những nhà kinh doanh cũng như Ngài cần đến các vị thừa sai truyền giáo. Vì thế, ngay giữa thời điểm khó khăn, với món nợ khổng lồ là 100.000 Mỹ Kim, nhưng vì ông đã quyết định chọn Chúa làm bạn đồng nghiệp, nên ông đã dám tặng 5.000 Mỹ Kim cho công cuộc truyền giáo. Vào giữa thập niên thứ ba, công ty của ông bắt đầu phát triển mạnh. Sau khi đã hoàn trả xong món nợ khổng lồ, ông khám phá ra rằng, với đà tiến đó, không bao lâu, tiền lời của công ty sẽ tăng lên tới 500.000 Mỹ Kim. Bấy giờ, ông nói với vợ, tôi nghĩ rằng mình còn phải làm việc nhiều hơn nữa. Chẳng hiểu ý chồng muốn nói gì, nên bà vợ hỏi lại, mình còn dự tính nào hơn nữa? Ông Le Tourneau trả lời, trong cựu ước, dân Do Thái phải nộp 1/10 cho đền thờ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải tặng quà cho Chúa. Phải là món quà tự nguyện, bởi vì khi nghĩ đến tất cả những hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta cần phải hiến dâng cho Chúa với tâm tình biết ơn những gì người khác phải làm vì bổn phận và vì luật pháp. Vì thế, ông và vợ quyết định sẽ dâng cúng phân nửa lợi tức của công ty cho một tổ chức bác ái, và phân nửa quỹ tư của họ cho công cuộc truyền giáo trên thế giới. Ông nói với luật sư rằng, xin luật sư thành lập cho chúng tôi một tổ chức bác ái, nhằm mục đích hỗ trợ công cuộc truyền giáo để làm vinh danh Chúa. Tôi không biết lề luật phải như thế nào, nhưng tôi chỉ muốn rằng, ông phải làm sao để ngân quỹ của tổ chức bác ái này sẽ không được chi dùng cho mục đích của công ty hoặc của cá nhân nào cả. Luật sư lắc đầu trả lời, ông điên rồi. Và thực ra, từ trước tới nay, ông vốn là người điên. Những năm sau đó, ông Le Tourneau đã dâng cúng 90% lợi tức của công ty cho tổ chức bác ái và 90% quỹ tư của họ cho công cuộc truyền giáo. Các bạn thân mến, thái độ quảng đại cho đi của ông Le Tourneau xem ra là điều điên rồ đối với nhiều người thời đó. Nhưng thực ra, đối với những người chọn quà tặng làm ngôn ngữ tình thương chính, thì điều đó không có gì là lạ hoặc điên rồ cả. Qua quyển tiểu sử của ông Le Tourneau, độc giả có thể đọc thấy đó là chuyện rất bình thường tự nhiên. Đối với ông, sức mạnh thu hút của máy móc và thời giờ quả là món quà tặng của Chúa. Ông nói, nếu tôi phí phạm tiền bạc cho tôi, đó không hẳn là điều nghiêm trọng vì tôi có thể bù lại được. Nhưng nếu tôi phí phạm thời giờ, nó sẽ qua đi và tôi sẽ không bao giờ lấy lại được thời giờ. Hồi còn trẻ, ông Le Tourneau rất sợ ăn nói trước đám đông. Nhưng trong những năm cuối đời, ông đã không ngần ngại đứng lên phát biểu trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn người. Ông thường bắt đầu các bài diễn văn bằng câu nói quen thuộc. Tôi chỉ là người thợ được Chúa chúc phúc. Ngài đã chúc lành cho tôi, một tội nhân khốn nạn được cứu thoát nhờ hồng ân của Chúa. Ngài đã giải thoát tôi từ một cuộc sống đầy những hoạt động vô ý nghĩa, và đưa tôi vào một cuộc sống mới đầy ý nghĩa, với tư cách là cộng tác viên của Chúa. Chính vì ông Le Tourneau nhìn nhận sự liên hệ với Chúa như hồng ân và như món quà tặng, nên ông xác tín rằng tiền bạc ông có cũng chính là quà tặng Chúa ban cho ông. Vì thế, ông tỏ ra mối quan tâm đặc biệt với tất cả mọi người trên thế giới, nhất là những người nghèo khổ. Khi đề cập đến những người nghèo khổ, ông thường đặt ra những câu hỏi này. Họ có đủ cơm ăn, áo mặc hàng ngày không? Nhà cửa của họ có đầy đủ phương tiện cần thiết cho cuộc sống không? Họ có ý thức về cuộc sống vĩnh cửu chăng? Tất cả nỗ lực đóng góp vào công cuộc truyền giáo của ông Le Tourneau cho thấy sự quan tâm của ông đối với tha nhân là kết quả của kinh nghiệm của ông về tình yêu thương của Thiên Chúa. Tất cả cuộc sống của ông có thể được coi như mối liên hệ yêu thương với Thiên Chúa. Ông diễn tả kinh nghiệm đó qua những lời sau đây. Tôi được ơn hiểu biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu cần được đáp trả bằng tình yêu. Chính vì thế, Thiên Chúa đã tạo dựng con người với những khả năng của Chúa, và đã ban cho con người được quyền yêu thương hay không yêu thương, được chọn điều lành hay điều ác, có thể nói mình muốn hay không muốn điều gì. Thiên Chúa yêu thương tội nhân, nhưng lại ghét tội ác. Ngài tạo dựng vũ trụ với tất cả mọi loài sinh vật trên trời dưới đất và trong biển cả, và Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp. Thế nhưng, Ngài vẫn chưa hài lòng, và sau cùng Thiên Chúa phán: chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa lấy bụi đất, nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Tôi tin rằng Thiên Chúa muốn tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, để con người có thể liên hệ với Chúa. Đây là một đặc ân và là phần thưởng quá tầm hiểu biết của con người. Tuy nhiên, Ngài không dừng lại ở đây. Một khi con người đạt tới sự hiểu biết và yêu mến phụng thờ Chúa, lúc đó tất cả mọi sự khác đều thuộc về con người, bây giờ và mãi về sau. Khi tôi đã làm cho Chúa tất cả những gì tôi có thể làm ở trên trần gian này, như lời Thánh Tông Đồ Phaolô nói, Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Thư gửi cho Cộng đoàn Philippe, chương 3, câu 21. Không phải vì tôi tốt lành hay xứng đáng gì, nhưng chỉ vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, và vì Đức Kitô đã yêu thương tôi, đến nỗi đã chấp nhận chịu chết vì tôi, để tôi được tái sinh trong đại gia đình con cái Chúa. Xem Phúc Âm Thánh Gioan, chương 3, câu 16. Hồng ân này, Thiên Chúa ban tặng cho tất cả mọi người, và không còn ân huệ nào lớn lao cao trọng hơn nữa. Các bạn thân mến, đối với ông Le Tourneau, tất cả cuộc sống của ông là hồng ân của Chúa, là ngôn ngữ tình thương Chúa nói với ông. Trong bài tới, chúng ta sẽ lần dở Kinh Thánh và tìm hiểu thêm về ngôn ngữ tình thương thứ ba của Thiên Chúa, là đấng rộng lòng, ban phát mọi ơn lành cho tất cả mọi người. Mến chào tất cả các bạn.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một Nói Với Giới Trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
nhỏ bé trước khôn nhan ngài, chưa biết chúng con chỉ là hư vô thôi, vì thế con nguyện vui sống trong chân thành. Kìa muôn đóa hoa xưa cánh đồng xa, kìa muôn bông lúa ngát hương đậm đà, vinh quang Chúa nơi đất sâu trời cao. Chúa đã yêu con dường bao, nhỏ bé trước khôn nhan ngài, Chúa biết chúng con chỉ là hư vô thôi, vì thế con nguyện vui sống trong chân thành.
Trong một làng quê hẻo lánh kia, có một anh thợ vẽ nổi tiếng, và cảnh anh thích vẽ nhất là cây đu đủ. Người trong làng và cả vùng xung quanh đều đến nhờ anh vẽ, và nhờ nhiều đến nỗi anh phải đặt những bức tranh đó từ trong nhà ra tới ngoài đường. Vả lại, anh cũng thích đặt giá vẽ và làm việc ngay bên cạnh đường cho mọi người qua lại ngắm nhìn và khen ngợi tài vẽ khéo của anh. Vừa vẽ, anh vừa lắng tai nghe những lời phê bình của đám đông bu quanh mỗi ngày một đông hơn. Một ngày kia, đang khi anh vẽ cây đu đủ sai trái, với những trái đã bắt đầu chín, thì một em bé đứng gần bên buộc miệng phê bình. Chú vẽ hay quá, nhưng không đúng thật lắm. Màu xanh và màu vàng chưa giống với màu của trái đu đủ sắp chín. Đây là lần đầu tiên một em bé dám chê công việc của anh. Anh thợ vẽ, ngoài mặt không phản ứng gì, nhưng trong lòng cảm thấy tức và nhất định ngưng ngang công việc để nghiên cứu thêm. Anh phải vẽ cho đúng thực tại mới được. Qua ngày hôm sau, anh bắt đầu vẽ lại cây đu đủ với cách pha màu mới. Anh đang đắc ý với màu xanh màu vàng vẽ trái đu đủ chín, thì cũng một em bé hôm trước đến phê bình. Chú vẽ thế cũng chưa giống cây đu đủ thiệt. Anh lại ngưng công việc để nghiên cứu lại. Sáng hôm sau, anh lại bày giá vẽ cây đu đủ, và lần này, trong số những trái đu đủ vẽ, thì anh gắn một trái đu đủ thật sắp chín vào đó. Liếc nhìn đứa bé đã phê bình anh hai ngày trước, anh đưa cọ tô màu trên trái đu đủ thật để dò xem phản ứng của nó. Sau một phút, nó vẫn trề môi chê, chú vẽ chưa đúng thật. Tức mình, anh thợ vẽ bóc ngay trái đu đủ thật ra, chẻ làm đôi, lấy muỗng múc ăn ngon lành trước mặt đứa bé, để chứng minh đây là trái đu đủ thật. Nhưng đứa bé tiếp tục phê bình thêm. Chú ăn trái đu đủ thật, nhưng chú không biết chia sẻ miếng ăn đó cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nhiều người trong chúng ta mắc phải tật xấu của anh thợ vẽ vừa kể trên. Anh hoạt động để được khen, và chỉ muốn nghe người ta khen mà thôi, chứ không muốn bị chê. Thái độ tìm lời khen và sống vì lời khen này đã không đưa anh tới đâu cả, mà ngược lại, làm cho anh có thái độ lố bịch đáng cười. Ai đời thợ vẽ, để chứng minh trái đu đủ mình là vẽ đúng thật, mà lại dùng mánh khóe đưa trái đu đủ thật ra gắn vào bức tranh để gạt đứa bé bao giờ? Trên phương diện thiêng liêng, tật xấu khoe khoang, giả hình cũng đang làm hại cho đời sống đức tin của nhiều người Kitô chúng ta nói chung, và có thể đang làm hại cho chính cuộc đời mỗi người chúng ta nói riêng. Chúa Giêsu Kitô khi rao giảng tin mừng đã thẳng thắn phê bình thái độ khoe khoang, giả hình của những người biệt phái. Ngài đã gọi đó là những cái mã tô vôi. Bên ngoài có nước sơn trông thấy sạch và đẹp, nhưng bên trong tích chứa những điều hư thối. Nơi chương 6 phúc âm cho Thánh Matthew câu 1 đến câu 6, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ của Ngài như sau. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy, khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả,
thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Hay bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh. Lạy Chúa, xin dạy con sống khiêm tốn, từ bỏ tinh thần khoe khoang. Xin giúp con canh tân, để mọi nơi và mọi lúc con yêu mến Chúa thật và âm thầm phục vụ anh chị em xung quanh vì Chúa một cách hữu hiệu. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 km/h. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.